Tình Đồ Cảnh Ngữ, Đại Sư Hành Sách, Thích Vinh Thành dịch, Nhà xuất bản Phương Đông. Lời tựa: người đời ai cũng muốn tìm cầu hạnh phúc, nên chạy đuổi theo tiền của, sắc đẹp, danh vọng, quyền thế, ăn uống và ngủ nghỉ. Họ lầm tưởng rằng sẽ được vui sướng lâu dài, nhưng cuối cùng vẫn phải gánh chịu nhiều đau khổ. Người giàu đạo chán cõi ta bà xấu xa quế trượt.
Ta bà vốn chỉ cõi chim phù đề mà chúng ta đang ở, đời sau trở thành từ ngữ chỉ thế giới tam thiên đại thiên do Phật Thích Ca giáo hóa, nên gọi chung thế giới có trăm ức núi Tu Di là ta bà.
Chí tâm niệm Phật, mong muốn vãng sinh, nhưng dù trải qua nhiều năm tháng thực hành vẫn không đạt được chỗ nhất tâm bất loạn. Nguyên do là tại đâu? Bởi vì vô minh mê lầm, cứ lầm cho mọi vật là thật, là bền lâu mãi mãi, nên bám chấp vào đó. Để rồi khi sự thật vô thường xảy ra thì đau khổ vô cùng. Thế nên đạo Phật lấy việc nhận rõ lẽ thật, giác ngộ, làm chánh nhân để giải thoát. Lẽ thật đó chính là sự biến đổi vay mượn ở ngay nơi bản thân mình, tâm mình và sự vật chung quanh mình. Vạn vật trên thế gian này, dù lớn hay nhỏ, dù có tướng hay không hình, từ thân tâm cho đến hoàn cảnh đều là tạm bợ, luôn biến đổi không dừng, được tồn tại duy trì bằng sự vay mượn liên tục, nên cuối cùng phải tan rã hoại diệt. Bằng trí sáng của mình mà chiêm nghiệm, nghi ngẫm, xét nét tận tường, chắc rằng ai cũng có thể thấy rõ điều này. Khi đã thấy rõ được sự quyển hóa tạm bợ ở nơi vạn vật rồi, thì tự nhiên chẳng còn cái gì đáng để cho chúng ta lưu luyến hay nắm giữ nữa. Lúc đó nơi lòng chỉ nhẹ nhàng, A Di Đà Phật rõ ràng sáng suốt, thân tâm an định, trí tuệ tỏa chiếu hết sạch mê lầm, thuần nhất một tâm không loạn động. Ngay hiện tại tự mình rõ biết đã được dự vào hàng thượng phẩm thường sinh, đâu phải đợi đến lúc lâm chung. Người niệm Phật tuy thiết tha, nhưng trong lòng ai cũng còn dấy đầy tham sân. Hơn nữa, cõi trần bên ngoài là nhiều cạm bẫy ngũ dục bủa vây. Tình Đồ Cảnh Ngữ là những lời nhắc nhở hết sức chân thành, có giá trị thiết thực, chỉ rõ con đường để người tu không lạc lối. Chiêm nghiệm từng lời, từng câu của Ngài Hành Sách, chúng ta mới thấy được tấm lòng từ bi vô hạn của những người đi trước. Do cảm nhận được giá trị chân thật của chánh pháp, nên Đại Đức trụ trì chùa Hoằng Pháp cùng các huynh đệ Pháp Đăng, Tâm Huệ và Phật tử Diệu Thiền đã tận tâm, tận lực hỗ trợ giúp đỡ để chúng tôi hoàn thành quyển sách này. Chúng tôi tuy có tấm lòng nhiệt thành đối với những người cùng tu, nhưng sự hiểu biết còn nông cạn, trong khi phiên dịch sẽ không sao tránh khỏi những điều sai lầm sơ thất. Kính mong các bậc tôn đức và pháp hữu mười phương niệm tình chỉ giáo, thành kính tri ân vô lượng. Am Pháp Ấn, núi Linh Quy, ngày 3 tháng 5 năm 2007, Thích Minh Thành kính ghi. Đại Sư Hành Sách, tổ thứ 10 Liên Tông, 1628-1682. Đại Sư Hành Sách, người đời Thanh, quê ở Nghi Hưng, Giang Tô, họ Tưởng, tự là Tiệt Lư. Cha Ngài là Toàn Xương, tinh thông Nho, Phật. Ông là bạn thân với Đại Sư Hám Sơn. Sau khi Ngài Hám Sơn thị tịch được 3 năm, một đêm, Tưởng Toàn Xương nằm mộng, thấy Ngài Hám Sơn chống tích trượng đi vào nhà mình. Vừa lúc ấy, sư chào đời. Nhân đó, Ngài lại được cha đặt cho ngoại hiệu là Mộng Hám. Đến khi khôn lớn, cha mẹ kế tiếp qua đời, Ngài cảm thấy cuộc đời vô thường, có ý niệm thoát tục. Năm 23 tuổi, sư xuất gia với hòa thượng Nhược An ở chùa Lý An, tu hành tinh tấn 5 năm, không đặt lưng xuống chiếu, nhờ đó được thấu suốt pháp yếu. Ở chùa Bảo Ân, sư được thiền sư Tức An khuyên tu tịnh độ. đồng thời là đến chỗ pháp sư Tiều Thạch ở tiền đường nghiên cứu về giáo quán của tông Thiên Thai, và cùng ngài Tiều Thạch đồng tu Pháp Hoa Tam Muội.
Pháp Hoa Tam Muội. Tam Muội được lập ra từ bán hành bán tòa Tam Muội trong bốn loại Tam Muội do tông Thiên Thai lập ra.
Năm thứ hai niên hiệu Khang Hy 1663, sư cất am ở núi Pháp Hoa bên bờ sông Tây Khê tại Hàng Châu, chuyên tu tịnh nghiệp. Đến năm Khang Hy thứ 9 1670, sư trụ trì chùa Hổ Nhân ở Ngư Sơn, Phục Hưng Liên xã. Người học ở các nơi hưởng ứng rất đông. Ngày 9 tháng 7 năm thứ 21 niên hiệu Khang Hy 1682, sư thị tịch, thọ 55 tuổi. Sư có trước tác: 1. Kim Cang Kinh Sớ Ký Hội Biên 10 quyển. 2. Khuyến Phát Chân Tính Văn. 3. Khởi Nhất Tâm Tinh Tấn Niệm Phật Thất Kỳ Nghi Thức. 4. Bảo Cảnh Tam Muội Bản Nghĩa. 5. Lăng Nghiêm Kinh Thế Chí Viên Thông Chương. Khuyên Phát Lòng Tin Chân Thật. Người tu trước nay đều ưa thích niệm Phật Tam Muội.
Niệm Phật Tam Muội có hai loại. 1. Nhân hành niệm Phật Tam Muội có ba thứ là quán tướng hảo của Phật, quán thật tướng pháp thân và xưng danh niệm Phật. 2. Quả thành niệm Phật Tam Muội, ba loại nhân hành đã nói trên được thành tựu.
Từ tổ Huệ Diễn phát khởi ở Lô Sơn, mở đầu Liên xã.
Liên xã, hội đoàn Bạch Liên lấy sự niệm Phật làm tông chỉ tu hành, bắt nguồn từ việc lập hội niệm Phật của ngài Huệ Diễn đời Đông Tấn.
Sáu thời thực hành tịnh hạnh dần dần trở thành lề lối tốt đẹp từ nghìn xưa. Tuy nói công cao dễ tu tiến mà người tu thời mạt pháp ít được hiệu nghiệm, ấy bởi do tín nguyện không chuyên nên chưa thể dẫn đến hạnh lành để trở về cõi tịnh. Nay đã mời nhiều bạn lành cùng nhau tu tập nhân thanh tịnh, nếu không xét kỹ chỗ phát tâm đâu biết rõ đường lối thoát khổ. Chúng ta dự vào pháp hội này cần phải đầy đủ lòng tin chân thật. Nếu không có lòng tin chân thật, tuy ăn chay niệm Phật phóng sinh tu phước, chỉ là người lành ở thế gian, duy hưởng phước báo cõi trời người. Lúc hưởng phước vui thì tạo nghiệp, đã tạo nghiệp ắt phải rơi vào nẻo khổ. Dùng cái nhìn chân chính mà xét về điều này, chỉ hơn hạng Xiển Đề Chiên Đà La một bước.
Xiển Đề là người mất hết căn lành, không có lòng tin đối với Phật pháp, khó có điều kiện để giác ngộ. Chiên Đà La là giai cấp thấp nhất trong xã hội Ấn Độ, chuyên làm những nghề lính ngục, buôn bán, mổ giết, săn bắn, câu cá, vân vân.
Lòng tin như thế đâu phải là chân thật. Nói lòng tin chân thật nghĩa là: thứ nhất phải tin tâm Phật và chúng sinh cả ba không khác biệt. Ta là Phật chưa thành, Đức Di Đà là Phật đã thành, tánh giác không hai. Ta tuy điên đảo mê lầm nhưng tánh giác chưa từng mất. Ta tuy nhiều kiếp luân chuyển nhưng tánh giác chưa từng đọc. Nên nói, đừng xem thường người chưa ngộ, một niệm soi lại liền đồng với bản đắc.
Bản đắc chỉ cho tâm sáng suốt thanh tịnh vốn sẵn có của tất cả chúng sinh.
Thứ hai phải tin ta là Phật lý tánh, Phật danh tự. Đức Di Đà là Phật cứu cánh, tuy tánh không hai nhưng ngôi vị thì cách xa như trời với vực. Nếu không chuyên niệm Đức Phật ấy, cầu sinh về cõi tịnh ắt phải theo nghiệp lưu chuyển, chịu khổ vô cùng. Đây gọi là pháp thân lưu chuyển trong năm đường.
Năm đường chỉ cho địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, nhân và thiên.
Chẳng gọi là Phật mà gọi là chúng sinh. Thứ ba phải tin ta dù nghiệp sâu chướng nặng, sống lâu nơi cảnh khổ, vẫn là chúng sinh trong tâm Phật Di Đà. Phật Di Đà tuy muôn đức trang nghiêm, ở xa ngoài mười muôn ức cõi, cũng là Đức Phật trong tâm chúng ta. Đã là tâm tánh không hai, tự nhiên đạo cảm ứng qua lại. Sự thiết tha của ta ắt có thể cảm, lòng từ bi của Phật ắt có thể ứng. Như đã năm châm hút sắc, việc này không thể nghi ngờ. Đây gọi là Phật nhớ chúng sinh như mẹ nhớ con, con nếu nhớ mẹ như mẹ nhớ con, thì mẹ con dù trải qua nhiều đời cũng chẳng xa nhau. Nếu tâm chúng sinh nhớ Phật, niệm Phật, trong hiện tại, tương lai, nhất định sẽ thấy Phật, cách Phật không xa. Đủ lòng tin chân thật như trên, dù chút phước điểm lành như hạt bụi mễ long đều có thể hồi hướng Tây Phương trang nghiêm tịnh độ. Huống chi trì trai giữ giới, bố thí, phóng sinh, tụng kinh điển đại thừa, cúng dường tam bảo, tu các hạnh lành, lẽ nào không đủ làm tư lương tịnh độ sao? Chỉ e lòng tin không chân thật mới khiến đắm chìm nơi hữu lậu. Cho nên trong việc tu hành hiện nay không có bí quyết gì khác, chỉ trong 24 giờ củng cố thêm ba niềm tin chân thật này thì tất cả sự thực hành không phiền phải sửa đổi. Nếu muốn bỏ môn này để bàn luận công phu quyền diệu khác thì những bậc tông sư ở các nơi rất nhiều, đạo tràng ở khắp mọi nơi, hãy tìm đến thưa hỏi, chẳng cần phải dừng chân nơi liên xã này. Nếu quả thật tâm danh lợi đã hết hẳn, chí nguyện chung đồng, thời tiết nhân duyên hân hạnh cùng nhau thường hội tụ, sớm chiều niệm Phật, trọn ngày sáu thời trì danh, xưa nay như thế, nếp cũ vẫn còn chưa mất. Mới mong đời sau làm nhịp cầu thân cận, dẫn dắt nhau tu hành, kiếp này làm phương tiện giúp đỡ cùng chung tiến bước. Mong rằng chúng ta ai nấy đều cố gắng. Khuyên bảo một. Thuở xưa Hòa Thượng Chân Hiết nói rằng: Phật Phật trao tay, tổ tổ truyền nhau, chỉ một việc này, không còn việc khác. Đức Phật Thích Ca ở đời 79 năm, thuyết pháp hơn 300 hồi, riêng đối với giáo lý tịnh độ ân cần khen ngợi không ngừng. Đâu không phải cho đây là con đường thẳng tắc siêu phàm nhập thánh sao? Song pháp môn này thật dễ mà cũng thật khó. Phàm chấp trì danh hiệu, tu mọi phước lành, chí tâm hồi hướng, liền được giảng sinh. Nếu được giảng sinh thì dứt ngang sáu nẻo, mau chóng ra khỏi ba cõi.
Sáu nẻo chỉ cho sáu đường thọ sinh tùy theo nghiệp lực của chúng sinh: một, địa ngục; hai, ngạ quỷ; ba, súc sinh; bốn, tu la; năm, người; sáu, trời. Ba cõi chỉ ba cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới.
Tiến thẳng đến địa vị không thối chuyển, chẳng trải qua nhiều kiếp, há chẳng phải là giảng gì hay sao? Nếu như sự nghiệp ở cõi ta bà nơi nơi ràng buộc trong lòng, còn đối với việc niệm Phật, tâm không chuyên nhất, một nóng mười lạnh, khi gặp ngũ dục thì dính chặt như keo sơn, lúc gặp nghịch cảnh thì kết quán ôm hận. Như thế mà muốn lâm chung được Phật Di Đà tiếp dẫn, đương nhiên là không thể được. Vì thế nên nói rằng khó. Do đây mà xét, pháp môn tịnh độ là thuốc, lòng tham ái nơi ta bà là điều cấm kỵ. Chúng sinh mắc bệnh nghiệp, dạy bảo nên tin theo bậc Y Dương, nhưng vừa mới uống thuốc lại dùng những thứ cấm kỵ, như thế làm sao được hiệu nghiệm? Đến khi sắp mạng chung, nghiệp nào nặng thì theo đó đọa lạc, tình nhân yếu kém, khó thoát nỗi khổ luân hồi. Trở lại bảo rằng bậc Y Dương lừa dối người, Phật pháp không hiệu nghiệm, thật đáng buồn thay. Những người như thế rất là sai lầm điên đảo. Sao chẳng nhớ 18 bậc cao hiền ở liên xã Lô Sơn, cho đến 123 người đều lưu lại điềm lành giảng sinh, còn được ghi lại đầy đủ trong sử sách. Nhật Nguyệt xưa nay vẫn thế, non sông xưa nay vẫn thế, kia đã là bậc trường phu, ta lẽ nào chẳng phải? Nên biết sở dĩ chúng ta không được như người xưa, chỉ vì không buông bỏ nổi chỗ quý trọng mà thôi. Phàm là người đồng hồ với tôi, tăng tục, già trẻ đều nên xét nghĩ sâu sắc về sự hiểm ác của ta bà mà sớm mong cầu ra khỏi. Quanh quẩn trong sáu đường, tiêu dao nơi chính phẩm, việc lời và hại cách xa nhau như trời với vực, nên tỉnh giác mạnh mẽ. Phải phát sinh lòng rất chán nản ta bà, ưa thích miền cực lạc, bỏ quế lấy tịnh, tinh sự lấy bỏ này, cùng không lấy bỏ vốn chẳng khác nhau. Đừng đuổi tìm hư danh, đừng chấp lấy cái thấy không, đừng ham cao siêu quyền diệu mà bị chánh định trên đầu môi của thiền giả làm mê lầm rối loạn. Chớ mong cầu hiệu nghiệm nhanh chóng trong một sớm một chiều, vọng tưởng trong mong ngoài tâm có Phật đến đón rước, như vậy dễ dẫn đến các việc ma. Không luận lúc ở nhà hay khi vào liên xã, luôn luôn lấy việc niệm Phật làm chánh hành, dùng sự cố gắng tu các điều lành làm trợ hạnh. Lại đối với tập khí tham dục, sân hận, tận lực lau chùi, mài dũa, khiến cho chỗ nặng nề được trở nên nhẹ nhàng, chỗ chưa thuần thục dần dần thuần thục. Tịnh niệm tiếp nối, nguyện hành trợ nhau, tự nhiên hoàn toàn ổn thỏa. Trong các hành thì phóng sinh là điều lành cao nhất. Nên xét kỹ, chúng vốn đồng tánh biết với ta, dù thuộc loài khác mà còn phải cứu tế, huống là người đồng loại với ta. Họ vì kiến sâu nghiệp nặng, nên có người không bao lâu thì bị rơi vào đường ác, có người hiện tại chịu khổ nơi địa ngục. Nỗi khổ nơi địa ngục kia hơn cả sự đau đớn chém giết, đốt thiêu nơi thế gian rất nhiều, gấp cả trăm ngàn lần. Sao lại có thể ở đây bỏ mặc ngoài tai không lo cứu vớt? Song phương pháp cứu vớt cũng chỉ ở ngày nay, nhất tâm niệm Phật để mau chóng về an dưỡng. Sau đó nương bản nguyện, vận dụng đại thần lực, hưng khởi lòng từ bình đẳng, mở rộng tâm mi đồng thể, phân thân chia hình ở các đường ác khắp cõi nước mười phương, tầm thinh cứu khổ với Bồ Tát Quán Thế Âm, thề nguyện làm trống không địa ngục như Bồ Tát Địa Tạng Vương, nhổ sạch nhân khổ quả khổ của tất cả chúng sinh, cho tất cả họ niềm vui thế gian và xuất thế, thâu nhận tất cả muôn loài đồng hầu cận từ phụ Di Đà, đến nơi hoàn toàn an ổn, đầy đủ chí nguyện như thế mới là bậc trượng phu. Nếu không đầy đủ chí nguyện như thế thì đến kỳ hội tụ ở đây dài đăng đẳng, dù có niệm Phật phóng sinh cũng chỉ là việc tụ hội tầm thường, lẽ nào lại nói không phước thì chẳng thu nhận. Đó là điều mà tôi mong mỏi đối với chư thượng thiện hữu, mong các vị xét nét thật kỹ càng. Khuyên bảo 2. Pháp môn Tịnh độ tuy chư Phật chư Tổ cùng chung khen ngợi, nhưng bậc sĩ phu đương thời đối với giáo lý cả đời của Đức Phật chưa từng để mắt. Nếu chẳng phải trước kia đã có căn lành thì sao lại được nghe rồi tin tưởng sâu sắc? Nay nêu sơ lược 1-2 bộ kinh lớn và luận quan trọng để khái quát những kinh luận khác, giúp cho mọi người biết được sự thù thắng của pháp môn này, dễ sinh lòng tin tưởng ưa thích. Như một bộ kinh Hoa Nghiêm là giáo môn rộng lớn, vua trong các kinh, ví tợ dần nhật tỏa sáng giữa trời không, át cả ánh sáng của những gì tinh tú, như tu di sừng sững giữa biển cả, cao vượt mọi núi non.
Tu di vốn là ngọn núi trong thần thoại Ấn Độ, được Phật giáo sử dụng, cho rằng đây là ngọn núi cao đứng sừng sững ở chính giữa một tiểu thế giới. Lấy núi này làm trung tâm, có 8 lớp núi, 8 lớp biển bao bọc xung quanh, hình thành một thế giới, tu di thế giới.
Kinh ấy nói về thế giới thì không bảo là nhiều như số cát sông Hằng, mà gọi là cõi Phật nhiều như số cát bụi, không thể nói được. Bồ Tát Phổ Hiền dùng sức trí huệ thông suốt, chỉ một cái nhìn mà xem khắp vô biên biển hương thủy, vô biên cõi nước, như trái cây đặt trong lòng bàn tay. Từ gần đến xa, tùy theo phương diện, nhất nhất chỉ bài danh hiệu tướng trạng. Thế giới cực lạc ở trong cõi Tỳ Lô Giá Na, cõi ấy có 20 tầng, trên rộng dưới hẹp, hình dáng như ngôi tháp ngược. Ta Bà và cực lạc đồng ở tầng thứ 13. Trong tầng này có những thế giới nhiều như số cát bụi của 13 cõi Phật chung quanh, thế giới cực lạc là một trong số đó. Những thế giới trong cõi Tỳ Lô Giá Na này cũng nhiều như tất cả số lúa thu hoạch trong 100 năm ở Thiệm Bộ Châu.
Thiệm Bộ Châu xưa gọi là Nam Diêm Phù Đề. Người dân ở đây dũng mãnh, nhớ dai, tạo các hạnh nghiệp, tu phạm hạnh, có Phật xuất thế,
sau đó gom lại thành một ngọn cao. Thế giới cực lạc ở trong ấy cũng giống một hạt lúa, huống gì lại còn có vô biên thế giới ở ngoài cõi ấy, không thể nào luận bàn tính toán được. Kinh văn rộng lớn như thế mà chỗ kết thúc sau cùng lại lấy 10 đại nguyện dương dẫn về cực lạc. Chỉ khuyên xin về thế giới an dưỡng, chỉ nguyện gặp Phật A-di-đà. Những lời khẩn thiết khuyến khích phát tâm vạn bảo nhiều lần đều đầy đủ ở trong phẩm hạnh nguyện. Nơi đây không thuật lại dài dòng. Hơn nữa, sau khi Đức Phật diệt độ 600 năm, có đại sĩ Mã Minh, tổ thứ 12 ở Ấn Độ, ứng theo lời quyền ký của Đức Phật, trùng hưng chánh pháp, ngài y theo nghĩa lý của 110 vạn quyển kinh điển đại thừa, tạo thành một bộ luận tên là Khởi Tính. Luận này có thể khiến cho chúng sinh thời mạt pháp phát khởi lòng tin chân chánh về đại thừa, ví như trên gấm thêu hoa, lấy trăm hoa làm mật. Luận ấy lập ngôn và phân tích nghĩa lý tận cùng vi diệu, đã trình bày đầy đủ tất cả các pháp môn, nhiều thứ tam muội.
Tam muội, an trụ tâm vào một chỗ, một cảnh, tức chỉ cho trạng thái thiền định,
khiến mọi người tu tập đều được lòng tin chân chánh. Ngoài ra, ngài còn chỉ bảo trong tất cả các pháp môn, mọi thứ tam muội đều khó tu, dễ lui sụp. Sau cùng mới dạy phương tiện thù thắng của chư Phật, nói rằng: lại nữa, các vị Bồ Tát mới học ở thế giới Ta Bà này, hoặc gặp những nỗi khổ nóng lạnh, gió mưa trái thời, đói kém, hoặc thấy chúng sinh bất thiện đáng sợ, bị ba độc ràng buộc, làm theo việc ác, Bồ Tát ở trong ấy sinh tâm sợ sệt, e không thể thành tựu lòng tin thanh tịnh. Các vị này phát sinh nghi ngờ, muốn thối lui, nên phát thệ nguyện nhất tâm chuyên niệm danh hiệu Phật. Bồ Tát do sinh tâm quyết định, nên ở đây vừa mạng chung liền được giảng sinh trong các cõi Phật, gặp Phật, Bồ Tát lìa hẳn đường ác. Như trong kinh nói, thiện nam tử, thiện nữ nhân chuyên niệm Phật A-di-đà ở thế giới cực lạc phương Tây, đem các căn lành hồi hướng nguyện giảng sinh thì quyết định được giảng sinh. Thường thấy Đức Phật ấy, lòng tin tăng trưởng, mãi không còn thối chuyển, được vào chánh diệt. Thế nên biết, khi Phật còn tại thế thì có văn thù phổ hiện, sau khi Phật diệt độ thì có mã minh, long thọ. Chư đại sĩ như thế đều khuyên giảng sinh, lại tự mình nguyện giảng sinh, thân cận Phật A-di-đà. Những kinh khác như Bảo Tích, Đại Tập, trong các bộ kinh lớn đều tán dương khuyến khích, không dễ gì nêu ra hết. Song tịnh độ của chư Phật trong mười phương vô lượng mà kinh luận thường chỉ về cực lạc. Tóm lược có ba ý. Một là vì Đức Phật ấy có nhân duyên với người ở cõi này, nên chẳng kể là sang hèn, ngu trí, già trẻ đều biết danh hiệu Phật A-di-đà. Nếu có đau khổ, oan ức thì tự nhiên ai cũng liền niệm danh hiệu ngài. Hai là vì tỷ kheo Pháp Tạng nguyện lực thù thắng.
Pháp danh của Đức Phật A-di-đà lúc ngài chưa thành Phật,
nên thu nhiếp sự trang nghiêm của 21 ức cõi Phật thanh tịnh, tổng hợp thành một thế giới cực lạc trang nghiêm. Ngài phát 48 thệ nguyện rộng lớn, tiếp dẫn khắp cả chúng sinh niệm Phật trong mười phương sinh về cõi nước của ngài. Bởi lẽ, quả đức của chư Phật tuy thật bình đẳng, mà nguyện lực trong khi tu nhân tự nhiên thâu nhận chúng sinh, trong chỗ không sai biệt mà có sai biệt. Ba là Phật A-di-đà, tức là Pháp giới tạng thân, thế giới cực lạc, tức là liên hoa tạng hải. Thế bổn Đức Phật, tức là thế muôn Phật, giảng sinh một cõi, tức là giảng sinh vô lượng cõi. Niệm một Đức Phật, tức là niệm tất cả Phật, thì được tất cả chư Phật hộ niệm. Do Pháp thân không có hai, nên chúng sinh và Phật không hai. Người hay niệm và Phật được niệm cũng không có hai. Các kinh luận tuy khen ngợi rộng rãi, nhưng chúng sinh ở cõi này ban đầu không ai biết, chỉ có ngài Huệ Diễn đời Tấn Phát Khởi ở Lô Sơn lập ra liên xã đầu tiên. Nhất thời các bậc hiền đức, nho sĩ nổi tiếng không hẹn mà tự đến như Lưu Di Dân và Tông Lôi đều tín phục thỉnh đạo, đạo này bèn hương thịnh. Sau đó từ đời Tống tới nay, thiền học dần dần phát triển mạnh mẽ. Các sĩ đại phu có trí thức phần nhiều rất ngưỡng mộ tông môn, ưa chuộng cao siêu khác lạ. Nhưng khoảng hơn ngàn năm trở lại đây, người thật có thể thấy tánh chẳng qua chỉ có Dương Ức Thị Lan, Lý Tuần Úc Phụ Mã và Hứa Thức Lan Trung vài người mà thôi. Ngoài ra đều là những kẻ dạo chơi nơi cửa thiền. Do đó khiến cho pháp môn thù thắng không thể nghĩ bàn, bị xem là việc làm của hàng ngu phu ngu phụ. Khoảng thời gian này có 5-3 vị tôn túc lần lượt noi theo người trước tiến hành giải bày, nhưng chưa hẳn tiếp độ nhiều hàng cao lưu và giáo hóa rộng khắp mọi căn cơ. Mãi đến cuối đời Minh mới xuất hiện đại sư Châu Hoằng ở Dân Thê. Đại sư nương bi nguyện đời trước thấm nhuần nho học, siêu xuất thế tục, chuyên hoằng truyền tịnh nghiệp. các bậc danh hiền đương thời quy hướng tin tưởng rất nhiều. Những người nghi ngờ chê bai, phản đối vấn nàng cũng không ít. Đại sư dùng tài hùng biện tuyệt diệu, bách chiến bất khuất, nên nhờ đó trở thành niềm vui pháp hỷ. Do vậy, tăng tục vui vẻ thính phục, dường như Tổ Huệ Diễn sống lại. Ngài Vĩnh Minh tái thế, pháp môn Tịnh Độ lại được rất hưng thịnh. Như thế, dừng lại pháp môn đã suy yếu hơn ngàn năm, công đức của Ngài không phải vĩ đại lắm sao? Thàng ôi, nay đã qua rồi, con đường thời mạt pháp tối tăm. Sự cấu nhiễm của chúng sinh trầm trọng, trong đường hiểm ác mà mất ông thầy dẫn đường sáng suốt, thật đáng lo buồn thay. Tôi sinh muộn, chẳng được kề cận bên đại sư Châu Hoằng. Vì vậy, tôi trân quý những lời dạy còn để lại của Ngài còn hơn châu ngọc. Mỗi lần mở sách ra đọc, liền không thể cầm lòng, nước mắt đầm đìa, tâm ý phấn phát mạnh mẽ. Từ khi ở chùa Phổ Nhân này đến nay, thường được các bậc hiền đức hội tụ sáu thời hành đạo, hợp với tâm nguyện của tôi. Song mỗi lần gặp một bạn cùng hội thì tôi không dám xem là người thế tục, trong lòng thầm nghĩ: trong cõi nước Hoa Sen đã có thêm một người bạn tốt. Xưa Đức Bổn Sư Thích Ca quyền ký cõi này có 67 ức Bồ Tát giảng sinh nước kia, người này ắt là một trong số đó. Tuy biết đường dài đăng đẳng nên người thối lui rất nhiều, nhưng đã phát tâm niệm Phật, tức là đi vào biển nguyện của Phật Di Đà rồi. Nhưng người ăn chút kim cương thì rốt cuộc vẫn không thể tiêu hóa được, dù siêng lười mau chậm không động, cuối cùng ắt sinh về cực lạc. Đã sinh về Tịnh Độ thì rốt cuộc được chứng quả, thì hiện tám tướng thành đạo, hóa độ khắp cả chúng sinh.
Tám tướng thành đạo: 1. Từ trời đâu xuất mà xuống. 2. Vào thai. 3. Sinh ra. 4. Xuất gia. 5. Hàng phục ma quân. 6. Thành đạo. 7. Xoay chuyển bánh xe chánh pháp. 8. Vào niết bàn.
Thế nên hiện nay những người vừa vào trong hội, tôi liền mong rằng quý vị đều là chư Phật tương lai. Đây là lời nói chân thành, nhưng không biết các bạn từ mong đợi thế nào. Nếu có thể mong đợi như thế thì các bạc lành hiện giờ đều là nhụy sen liền cành với tôi. Tôi xét thấy những người giàu có thành đạt lợi lộc hiện nay, hoặc tham thinh sắc thô chẳng biết cội gốc đau khổ, hoặc tham đắm công danh nhỏ nhặt chẳng nhận rõ là hư quyển, hoặc lại ưa tăng thêm tài lợi, bàn tính kinh doanh, hiện tại bận rộn cả đời, tương lai theo nghiệp trôi nổi. Trong cõi Phật ấy, y báo chánh báo trang nghiêm vô lượng, việc vui thù thắng mà họ chẳng nghe chẳng biết. Từ khi sinh ra đến lúc chết chưa từng phát một niệm tâm hướng về, lại không bằng kẻ khốn cùng ngu tối mà phần nhiều có thể niệm Phật được. Những người tuy ngu tối này là từ nơi ngu tối đi vào chỗ sáng, tất chuyển sinh nơi tốt đẹp. Thế nên nay kính khuyên các bạn đều đã nêu danh vào liên xã thì đã là hoa ưu đàm trong nhà lửa.
Ưu đàm: thực vật ẩn hoa thuộc họ cây dâu, sống dưới chân núi Himalaya, cao nguyên Deccan và Sri Lanka.
Các vị nên đủ nguyện chân thật, phát tâm chán nản và ưa thích. Xem ba cõi như ngục tù, xem nhà cửa như xiềng xích, xem thinh sắc như thuốc độc, xem danh lợi như gông cùm, xem sự cùng đường và thông thoát đã gặp trong mấy mươi năm in như giấc mộng hôm qua. Xem cuộc sống trong ta bà như ở nơi quán trọ, mà tin rằng qua đêm rồi sẽ bỏ đi. Chỉ lấy việc về nhà làm cốt yếu, vừa lòng cũng được, không vừa lòng cũng được. Đến được phút giây liền nhất tâm niệm Phật. Nếu được như thế mà không giảng sinh Tịnh Độ thì chư Phật đều trở thành những người nói dối. Mong rằng chúng ta cùng nhau cố gắng.
Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, chùa Khuôn Việt, đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Website diệupháp-âm.net.